bí mật riêng. Cái nết hiền lành ít nói, nghe ai bảo gì cũng cười của chồng là anh Tư Hưng, làm cô lại ưng bụng lắm. Quả là sự lựa chọn của cô từ ngày ngôn ngữ tình yêu bắt đầu lên tiếng, không bị việt vị chút nào. Quanh người con gái đẹp, có tay nghề, đồng lương cao, có sổ tiết kiệm, giỏi việc nhà máy, lại đảm việc nhà mình, khối đối tượng theo đuổi. Bao nhiêu bằng cấp, bao nhiêu giọng ca vàng, bao nhiêu bông hoa trao tặng, đều bị loại từ vòng ngoài cho đến vòng trong. Mỗi một mình Tư Hưng được trúng tuyển. Ngoại hình, thử đến tổ máy nhào bột xưởng sản xuất mì ăn liền, nơi hai người làm việc mà xem. Khi vác khối bột dẻo quánh chuyển từ mái nhào sang dây chuyền, từ bên trên chiếc tạp dề, bờ vai, rồi đến tấm lưng trần của người thợ, so với khối bột trắng, khó sánh bên nào mơn mởn, phỏng phao, sống động hơn. Điểm 9.8. Tài năng, văn hóa hết cấp 3, vào đại học 1 năm, làm nghĩa vụ quân sự, tham gia chiến tranh Tây Nam, bây giờ học bổ túc lớp đêm, cùng một lớp với cô, có bằng B Anh Văn, điểm 9.6. Đạo đức, tròn nhiệm vụ với tổ quốc, hiếu với mẹ cha, lao động tiên tiến của nhà máy, điểm 9.7. Tư cách, như trên đã kể, hiền lành ít nói, nghe gì cũng cười, rộng lượng vị tha, ai bảo gì cũng mượn nụ cười đáp lại, cười trên bờ môi, cười trong ánh mắt, tủm tỉm để cười, điểm 9.9. Đức, tài, tư, tự cô thẩm tra tìm hiểu kỹ, đời con gái không thể để phải hối tiếc, vì vội vàng nhẹ dạ. Tra lại sách hướng dẫn hôn nhân gia đình, cô mới an tâm lắm, một khi đã chọn lựa. Sau khi cưới, tuy chưa được mời lên sân khấu giới thiệu, ứng xử là vợ chồng gương mẫu, nhưng ai cũng khen đôi ấy thật là tuyệt. Sống với nhau gần 2 năm, có tí nhau rồi mà vẫn êm ấm hạnh phúc như đôi bạn tình. Bỗng dưng đất bằng nổi sóng, cô lại điên tiết lên đập vỡ hai cái ly, gào thét, đẩy chồng ra khỏi nhà, rồi khóa cửa lại. Đấm cửa gọi mãi, không chịu mở. Tư Hưng hãi quá, bèn chạy bộ đến mấy gian gần đó, cầu cứu chị chủ tịch công đoàn. Chị ơi, cứu em. Biết xảy ra chuyện gì trong đó? Chú Hữu có tặng tiệu với cô nào hay không? Em đâu có dám. Có để thất thoát tiền nong gì không? Dạ không chị ơi, lương lãnh về là đưa hết cho cô ấy. Chú Hữu ngồi đây để tôi sang xem. Cửa mở, chị công đoàn trông thấy cô Lài đang xách nách cháu bé ở chuồng ướt đẫm, bèn theo vào tận trong nhà tắm. Mẹ đặt con lên đùi, dội rửa bằng nước có pha nước phích. Kỳ cọ lên đôi mông, lau khô, xoa phấn, xịt nước hoa khử mùi. Chị nghĩ mà xem, em bận nào xào nấu ở dưới bếp, nghe con khóc, gọi ảnh giúp em con có tè không thay tả cho con. Đến khi nghe cháu khóc dữ quá em chạy lên, khắp người thằng bé, đầu mình tay chân thúi hoắt lên. Còn ảnh thì cứ nhơn nhơ ngồi nhấp nháp trà lá, phi phèo hút thuốc. Chồng gì mà vô tư quá vậy, em làm sao mà không lộn tiết lên được. Chị chủ tịch công đoàn chưa tìm được câu gì khuyên bảo, vì bản thân chị nếu gặp hoàn cảnh này cũng không cầm lòng được, vì xót xa cho con trẻ đó mà. Hồi lâu chợt nghĩ, chị để mỉm cười lại hỏi, thế em không biết gì à? Biết gì mới được chứ. Có khi chú ấy không nghe em gọi, cũng chẳng nghe bé nó khóc. Ơ, thật em không biết là chú ấy bị lãng tai ư? Ảnh hưởng bom nổ gần trong chiến tranh biên giới, thương tật 3/4, có sổ thương binh hẳn hoi, tai trời ách nước, chẳng phải cậu ấy vô tư đâu. Chị tưởng là khi tìm hiểu, em đã biết rồi, nên khi ký cho em đi đăng ký, chị có hỏi em chuyện ấy làm gì? Thật vậy sao hả chị? Ôi sao 2-3 năm rồi mà em không có biết? Chú này giấu giỏi thật. Chị cán bộ về rồi, cô Lài khóc cay khóc đắng. Sách xưa nói về trái tim phụ nữ, con tim chất chứa, chịu đựng bao nhiêu đau thương khi đối diện với mất mát nào đó. Nhưng không phải vì lòng tốt hoặc vì ý thức sáng suốt, người ta vượt qua được cơn phiền não. Người ta khóc cay khóc đắng, rồi người ta động lòng. Và sau đó, vì bản chất yếu đuối và vì nhẹ dạ, người ta lại tự an ủi. Tư Hưng lù lù đi về, vợ bảo, bóp đầu, đưa đây. Có bao nhiêu tiền lương, vợ thu hết bỏ vào túi, rồi bế con đi gửi nhà trẻ, ru ga thẳng đến nhà máy, chiều về đón con, lại chạy vòng ra chợ Sài Gòn, đến khu vực bán dụng cụ y tế trên đường Trần Hưng Đạo. Về đến nhà vẫy chồng, chỉ ghế bảo ngồi, rồi mở hộp lấy cái ống nghe, nhét vào lỗ tai người yêu. 350.000, mái ngoại đó có nghe rõ không? Gật đầu, sao hồi đó tới giờ không biết tự mua lấy mà dùng? Phải bí mật. Giấu giỏi lắm, 2 năm rồi người ta không biết, nhưng nói cho mà biết. Con mắt cái miệng nó bộc lộ ra ngoài, còn cái tai nó chỉ nghe vô. Ai nghiên cứu cái lỗ tai làm gì khi tìm hiểu? Nhưng lần này em rút kinh nghiệm rồi. Để làm gì nữa em? Bây giờ em thử nói thật khẽ, coi anh có nghe được không? Em yêu anh. Vẫn với nụ cười hiền lành, Tư Hưng kêu lên. Ôi, đến bây giờ anh mới được nghe 3 tiếng ấy đấy. Kể chuyện đêm khuya. Vợ chồng tắm tường được mọi người khen là êm ấm, vui tươi, sống với nhau rất hạnh phúc. Ấy cũng là nhờ vợ tắm tường thuộc nhiều chuyện điển tích xưa rồi lại kể chuyện đêm khuya cho chồng nghe. Nào là chuyện Bùi Kiệm mê Nguyệt Nga. Cha ơi, nếu cha mau mau cưới nàng cho con hứa con không đi đâu hết, con ở nhà chăm sóc mẹ cha. Chuyện Võ Tòng sát tẩu, chuyện Mục Liên Thanh Đề, chuyện Trụ Vương mê mệt nàng Đắc Kỷ, chuyện chàng hiệp sĩ cưỡi con ngựa gầy lấy chậu nhôm làm mũ rồi đánh nhau với cối xay gió, và còn nhiều lắm. Đêm nào cũng có chuyện để phục vụ chồng là tắm tường như đức vua ngày xưa trong 1001 đêm lẻ. Vợ chồng chung sức làm ăn, đến vụ ăn tươi giáp hạt dè xẻo một chút, đời như nước lớn nước ròng, nửa bên đây trái đất là ngày, nửa bên kia tất nhiên là đêm, tự nhiên vậy thôi. Có ai ngờ mới đây tắm tường hiền lành như thế lại uống rượu say về nhà rồi đánh vợ. Nội vụ đưa đến công an xã phân xử, phải cách ly đương sự ra để hỏi cung từng người. Anh có biết đánh người là phạm pháp hay không? Sao tôi lại không biết? Nhất là phụ nữ, lại là vợ mình, là vi phạm quyền bình đẳng nam nữ, vi phạm luật hôn nhân gia đình. Sao tôi lại không biết? Biết sao lại còn vi phạm? Bởi vì tôi tức. Tại sao nó kể những chuyện cổ tích ấy cho tôi nghe? Kể chuyện cổ tích là có văn hóa chứ có sao đâu. Cả đời có thấy nó đọc sách đâu mà biết nhiều vậy. Không đọc sách thì nghe người khác kể lại. Vì vậy tôi mới ức. Anh nói lạ quá. Người khác kể là văn hóa dân gian chứ có sao đâu. Sao tôi lại không biết? Nhưng trường hợp này hoàn toàn khác. Làm sao ông biết được? Tôi vừa khám phá ra những chuyện thuộc nằm lòng nó kể cho tôi nghe là hoàn toàn từ cửa miệng lão chồng trước của nó. Thì ra là ông ghen. Nhưng ông ấy chết rồi, bà mới lấy ông, chẳng lẽ đi ghen với người chết? Nhưng mà nó phải giữ thể diện của tôi chứ. Vợ được mời sang đối chất. Thôi, anh ấy không bằng lòng, vậy từ nay chị đừng kể những chuyện ấy cho ảnh nghe nữa nha. Tám tường lập tức lên tiếng. Không được, tôi không đồng ý. Tôi vẫn có nhu cầu nghe kể chuyện đêm khuya. Tôi nói cho ông biết nghe, hồi trước tôi ở với ổng. Tôi không phải mỏi mồm đâu. Đêm nào ổng cũng có chuyện kể cho tôi nghe. Bây giờ sống với ông á, ông chỉ có nghe chứ không có biết kể. Chẳng lẽ như hai cục đất có gì là tình tứ? Nhưng mà tình tứ phải theo kiểu khác kìa. Thôi thôi, ông công an hòa giải. Chuyện đời mấy ngày nay thiếu gì trên sách báo, trên văn nghệ. Chuyện tình yêu, chuyện ký sự pháp đình, chuyện nhà giàu, chuyện nhà nghèo, nội dung gì cũng có. Chỉ ra hiệu sách mua về mà đọc rồi kể cho ông nghe. Còn từ nay không được đánh vợ, còn tái phạm tôi sẽ giải lên huyện. Khi đương sự bước ra, ông công an còn gọi lại nhắc thêm. Nhưng chị nhớ, chỉ mua sách của nhà văn nữ thôi, nghe chưa? Ăn táo. Một buổi sớm, mấy người bạn già cố tri đi tập thể dục về ghé nhà tôi ngồi uống trà với nhau rồi ngồi dưới tán cây trứng cá. Có tin đặc biệt trên báo chí mừng thành tựu khoa học của giới y học. 3 trẻ đầu tiên thụ tinh trong ống nghiệm ở Việt Nam chào đời khỏe mạnh. Đang hồ hởi về sự hòa nhập của y học nước ta, mọi người hướng ra ngoài. Một chiếc xe 2 bánh từ lòng đường theo dốc, nghiêng lại vượt lên vỉa hè, lái thẳng vào sân. Nắm Diễu, cũng là cố tri, đến chở theo cháu ngoại 20 tuổi là thằng Tự Lực. Mọi người không ai bảo ai, tự nhiên đồng cười ồ lên khi trông thấy hai ông cháu. Có thể mỗi người một ý nghĩ, người ăn cơm mới nhớ chuyện cũ nhân việc ba cháu bé ra đời trong ống nghiệm. Nhớ chuyện riêng tư của Nam Diệu ngày trước, người lại trông thấy thằng Tự Lực đang ôm quả táo hồng, láng bóng nên nghĩ ngợi xa xôi, chung quy cũng đều cười tâm đắc. Truyền thuyết phương Đông về chuyện nhân quả có nói, đêm tân hôn, trong phòng Huê Trúc có treo một quả táo. Trước khi trao thân gửi phận, họ ăn quả táo, quên không nhả hộp, nên hạt nhân ấy vào bụng biến thành thằng cu tí, là cái quả, mới nhân quả, truyền tử lưu tôn cho nòi giống. Nay ông nội lại cho thằng đích tôn quả táo cầm chơi, làm cho các vị trưởng thượng cùng thời với ông nội của nó trông trái lại nhớ đến cái cây mà bật ra cười. Vợ chồng ông Nam Diệu lấy nhau năm 19 tuổi. Bà Thu Diệu, vợ ông, vốn dòng Nho gia, con nhà Trâm Anh Thế Phiệt. Giữ đạo xuất giá tòng phu, vợ chồng ăn ở với nhau. Làng nước ai cũng tấm tắc khen, họ lương có phúc, chọn được dâu hiền. Năm 45, vợ chồng trẻ dắt nhau vào căn cứ Long Vĩnh, Long Toàn, miền Duyên Hải, Trà Vinh, tham gia kháng chiến. Chồng quân báo, vợ hội viên ban chấp hành. Các cơ quan kháng chiến và bộ đội đi về vùng này, nhiều người quen biết, mến mộ. Trước còn ở ven đồi cát, những năm sau, giặc đánh rác, vợ chồng rút sâu vào đám lá ven biển ngập mặn, gạt chòi mà ở, đang gào hứng nước mưa, rồi uống. Đến năm 54, bộ đội đi tập kết ra miền Bắc, Nam Diệu được lệnh trên điều ở lại, vợ chồng nhắc nhau, theo bố trí của lãnh đạo, trở về nội thành Sài Gòn hoạt động tình báo bí mật. So sánh với cầm súng ngoài chiến trường, hoạt động ngầm ngày ngày cọ sát giữa vùng kiểm soát của đối phương, tính mạng treo trên sợi tóc, nguy hiểm biết bao. Nhưng khỏi phải cảnh xa nhà, vợ chồng luôn có nhau như người thường dân trong lòng thành phố. Gia đình hai họ nội ngoại gần gũi như xưa. Ai cũng mong và cũng thắc mắc như nhau, vì sao cây lại không có trái? 20 năm rồi đâu phải ít thời gian, sao ông bà hai họ chưa có cháu bé? Chị Thu Diệu mong mỗi ngày ấy, thiên chức người phụ nữ là sinh con, lưu truyền nòi giống cho họ nhà chồng, mong muốn nhỏ nhoi theo thời gian cứ trôi đi. Tính đốt tai đã trên 20 năm, chồng và vợ đều quá tuổi tứ tuần. Anh Nam Diệu lại là người lặng lẽ trầm ngâm, cử chỉ rất ân cần với người bạn đời, lận đận bên nhau nửa đời người vào sanh ra tử. Chị Thu Diệu lại tế nhị, mềm mỏng, nhưng tin nhanh, sao khỏi sót cho chồng, cho thân mình trong cảnh ngộ. Chị đành cầu cứu với khoa học, bởi bệnh viện kiểm tra xác minh nguyên nhân, tự số phận, anh vô sinh. Một đêm, vợ chồng dậy bó gối nói với chồng, anh Diệu, nghe em nói nè, anh đã có tuổi rồi, sao em lại sắp quá thì, anh không được thúc thủ để sau này không có người hương khói. Em ở với anh thì thủy chung như thế nào, anh cũng rõ quá rồi, có bao giờ em bội bạc đâu. Nên em quyết định rồi, anh phải để cho em, làm sao làm, mặc kệ em, không thể để cho nhà họ Lương tuyệt tự, không thể cho thiếu tiếng bi bô của trẻ thơ, phen này anh phải để cho em tự túc nghe. Nghe như chuông đã báo rồi, không còn lời lẽ nào đáp được, một sự tự giác hy sinh, một lời nguyền đúng nghĩa hơn. Chồng choàng tay qua, họ ôm nhau nức nở giữa đêm thâu. Chị Thu Diệu tự túc như thế nào, với ai, đến ngày nay và mãi sau này, ông Nam Diệu, con ông, cháu nội ông và chúng ta không ai biết. Mà biết để làm gì, còn gì kém văn minh hơn khi tò mò muốn biết chuyện riêng tư của người khác, như xé phong thư không phải của mình vậy. Ngày 30 tháng 4 năm 1998, ba em bé trong ống nghiệm chào đời tại Bệnh viện Từ Dũ. Thú vị nhất, cả ba bé vừa mới ra đời đều được Liên đoàn Lao động Thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ Trung ương, Báo Phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố tặng quà và nhận đỡ đầu. Cảnh tượng đầm ấm đổi đời này, sao như lịch sử lặp lại, cũng Bệnh viện Từ Dũ, cách nay 24 năm, đứa con trai của dì Thu Diệu và anh Nam Diệu ra đời, nay là cơ quan đoàn thể trước, là hai họ nội ngoại thông gia họ hàng đông đủ. Hai khoảng thời gian, hai niềm vui đón tiếng khóc to của trẻ ra đời, quá đã và quá giống nhau đến vậy. Nay cảm ơn bác sĩ kỹ thuật Bệnh viện Từ Vũ, cảm ơn khoa học hiện đại đã vượt trên bất hạnh. Trước cảm ơn người phụ nữ nhân hậu Việt Nam là chị Thu Diệu dám đột phá, cảnh ngộ để làm tự túc. thì gia đình hai họ chọn hết cái từ danh xưng đẹp nhất của báu vật, của loài hoa, của cả ý chí hùng anh đặt tên cho cháu bé. Người mẹ trẻ từ chối tất cả. Người sản phụ, chị Thu Diệu, bảo đặt tên khai sinh cho cháu là thằng Tự Túc, Lương Tự Túc, theo họ Năm Diệu. Nó lớn lên, thằng Tự Túc ấy nay đã tốt nghiệp đại học, lập gia đình với cô gái Trà Vinh, sinh ra cho ông nội một đứa, cháu nội chở trên xe hai bánh, đi chơi, đặt tên là thằng Tự Lực. Thằng Tự Lực giống tính ba nó lắm, hai cha con đến đều thích ăn táo. Bụi trần. Nhà tôi ở góc đường Nguyễn Thị Minh Khai và Cách Mạng Tháng 8 giáp đường Võ Văn Tần. Trước nhà tôi còn lưu lại một trụ đá viết chữ Nho. Ai đó ngỡ là trụ thiên nên đặt một bát hương. Người qua lại có việc hữu sự hoặc cầu tài buôn bán, hay đốt giấy tiền vàng và cắm nén hương. Chữ thiên cốt ở lòng người vậy. Trước kia rồi có đến năm 7 năm hay là sau ngày giải phóng, dân vô gia cư sống trên vỉa hè này đông lắm, giải tỏa rất nhiều lần, nay mới được đường thông, hè thoáng. Có đôi vợ chồng già sắp xỉ 70, ban ngày chẳng biết đi đâu, quá khuya chồng hai tay hai cái bị cối, vợ xách một cái, đêm nào cũng về lẫn dẫn, dắt chiếu nhau, đến ngủ trên vỉa hè ở đây, lặng lẽ, chẳng quấy rầy ai. Đầu đường Sơn Nguyệt Ánh có quán cà phê Xích Lô, mở cửa từ 3 giờ khuya đến sáng. Tôi đã có dịp ngồi chung bàn với ông. Tên ông ta là Bổn. Ở quán này, bà lão không uống nên ngồi với ba cái giỏ ngoài gốc cây, chờ cho ông cạn ly cà phê kho, hút tàn điếu thuốc. Ông mặc một cái quần lửng đến gối, áo bà ba đen 5 nút cài ba, nước da sậm nắng, tóc còn đen trong có vẻ phong trần. Bà lão búi mái tóc rất khéo đằng sau, vẻ nghèo nàn, khắc khổ, vẫn còn lưu dấu nét thanh tú của thời con gái, thuộc gia đình có của ăn, của để và có ăn học. Mới đây trên đường sang quận 4, dừng xe chỗ cột cờ Thủ Ngữ để chờ qua cầu, tôi tình cờ trông thấy ông Bổn đang nói tiếng Pháp với ông Tây du lịch đang cầm tấm bản đồ thành phố tìm đường về khách sạn. Ông Tây mạc xi đi rồi, tôi tò mò hỏi ông. Ông nói được tiếng Pháp à? Dạ, hồi trước ông học đích lắm mấy. Tôi mù chữ ông ơi, không có đi học ông à. Mù chữ mà biết ngoại ngữ? Số người kiểu này ở thành phố ta không ít. Tôi biết tiếng Tây từ hồi cục cờ Thủ Ngữ này có tên là Bundesblager, chỗ của mấy thằng nói dốc á. Rõ ràng đây là một địa danh hoàn toàn do dân chơi người Pháp đặt ra, một danh từ đất vỉa hè Paris. Theo lời ông Bổn kể thì hồi ông còn bé ỏi đánh giày ở khu này, cột cờ Thủ Ngữ là nơi bán bia trên xe màu vàng có hình đầu con hổ. Lính săn đá, lính mạch lô, lính thủy, các tàu biển tụ tập lại đây nói dốc để thỏa cái nỗi buồn xa xứ. Blagur là nói dốc, Blagur là những thằng nói dốc. Bedit Blagur là nhà sử học có xác nhận không chưa rõ, nhưng tôi mách nước kèm hướng dẫn viên du lịch giới thiệu với du khách, nhất là dân du lịch người Pháp thì họ chịu lắm, họ cứ gật gù xác nhận phải là dân văn hóa Calois chính gốc mới có óc hài hước này rồi rút sổ ghi lại. Tò mò nghề nghiệp, tôi mời ông Bổn ngồi uống nước ngọt rồi hỏi vài chuyện. Dạ, gốc bụi đời của tôi từ nhỏ, biết đi hồi nào là bụi đời hồi ấy. Cha mẹ tôi ai tôi không biết, chỉ biết mẹ tôi mất sớm, cha tôi gửi tôi cho bà bán bánh còng ở bên cầu chữ Y nuôi hồi tôi 4 tuổi để đi Nam Vang mần ăn, rồi biệt tích luôn. 6 tuổi tôi đổi bánh còng đi bán, rồi cái bà ấy mất. Tôi đi theo trẻ đánh giày, làm đủ thứ hết à. Có khi lưu lạc, lại lục tỉnh rồi cho biết. Tình cờ, đến cầu tàu lục tỉnh ở dưới Mỹ Tho á, gặp vợ chồng ông Năm đi ghe cá lên biển hồ, chở cá giuồng về nước bán. 6 tháng ở nước mình, 6 tháng ở Nam Giang, tùy theo mùa cá và mùa nước đổ. Rồi lớn lên tôi làm tài công cho ghe ông Năm, cưới vợ và có một con, rồi chôn vợ con tôi trong rừng sau khi bị Pol Pot đuổi. Thê thảm lắm. Vậy anh gặp bà Bảy bây giờ lúc nào? Dạ, khi ấy tôi đang chạy loạn, quấy nằm xỉu vật vạ bên vệ rừng. Tôi lầm lũi nói chân theo dòng người chạy loạn vượt qua một khoảng rừng. trời Phật xui khiến thế nào á, thế tôi quay trở lại ông mà. Tôi đỡ cô ấy lên, mình mấy tay chân bất động rồi, chỉ còn con mắt mở được và cái đầu cục cựa chút ít. Còn chút cơm vắt tôi cho cô ấy ăn, nước cho cô uống, lúc cổng, lúc diều, ăn kiến, ăn cả trứng kiến, ăn cóc, gặp suối, mò cá, nương tựa nhau về đến Tây Ninh mới được đồng bào cứu nạn. Cô ấy nguyên là y tá ở một bệnh viện Nam Giang, còn nhà khá giả mà lại xinh đẹp nữa. Vậy sao từ lúc ấy đến nay ông không xin cho cô ấy vào làm việc ở ngành y tế? Cô ấy nói một câu xanh rờn rằng cha mẹ cho cô ấy kiếp người, còn tôi là người sinh cô ấy lần nữa. Tôi đi đâu, cô ấy theo đó. Cô ấy phải sống theo cái thân phận của tôi. Cô ấy cảm nghĩa mà thương tôi. Cái nghĩa đó trước là cái tình, theo sau. 20 mấy năm rồi ông ơi, bẵng từ ngày giải phóng tới nay, trời Phật cho gì được nấy. Tôi với bà theo nhau góc phố, lề đường. Lúc còn sức, tôi đi bốc vác ngoài bến cảng. Bà thì đi rửa ly cà phê. Mỗi quán làm nửa tiếng là xong. Lãnh làm thường xuyên 10 quán, có nơi cho 3 đồng, có nơi thì cho 4 đồng. Đến khi tôi có tuổi, giác bao chỉ xanh đi đoạn dài, không nổi nữa, tôi xách nước cho bà rửa ly tách. Ông bổn kể, ơn trời phù hộ, vợ chồng không bị bệnh tật, ốm đau gì hết. Cho hay hạnh phúc đâu chỉ có nơi cao sang quyền quý, nơi tận cùng của nghèo khổ, hạnh phúc vẫn sinh sôi. Biết ở đâu hơn? Giàu chữ lộc khó mà dễ, giàu chữ phúc dễ lại khó. Mấy ai được giàu như vợ chồng ông bổn. Thất học. Chuyện xảy ra trên đường dây nóng, phía gọi là anh con rể. Bên đây đầu dây là ông bố vợ. Từ sau khi ông Tư Tùng bán được 100 cây gì đó, do tự bán nhà, thì tình hình gia đình ông rối rắm, quyết liệt như tranh chấp Kosovo. Bạn bè thấy vậy nên mới để lại lời khuyên. Đừng có mà bán lúa non, chớ có đem gia tài chia ngay cho chúng nó, để cuối đời hai con chim già phải chống gậy, dắt nhau đi nhặt phân trâu, phải giữ chủ quyền cho đến hơi thở cuối cùng. Ông Tư Tùng y lời, mua cái nhà đủ ở 30 cây, cho mỗi đứa 5 cây, còn 50 cây đem gửi ngân hàng rút tiết kiệm dùng dần. Viết chi chúc có công chứng hẳn hồi, đến khi người thứ hai qua đời mới thực thi. Chúng nó chê ít, nào là phân biệt, đối xử với con trai, rồi con gái, nào là ba má giữ lại cho mình nhiều quá, nào là đồng tiền dài, đồng tiền khôn, ôi đủ thứ điều hết. Hôm nay anh con rể lại quên mất phép nhà, xài điện thoại cầm tay với ông thúc giục chia thêm nữa. Nghĩ bực mình, vì con cái chúng nó chỉ biết tiền của ông, chứ chẳng thiết gì đến hai con chim già suốt đời vất vả, tha mồi, nuôi lớn chúng đủ lông đủ cánh. Ông bèn quát vào cái ống nghe, tôi cấm anh từ nay không được bước chân đến nhà tôi nữa, anh là đồ thất học. Anh con rể chẳng vừa, không cần biết nể nữa. Vâng, con thất học, nhưng thưa ba, ba chỉ học cấp 3, còn con đại học những 2 bằng, có chứng chỉ đàng hoàng. Còn chức vị so với ba trước khi về hưu, con hơn những 2 cấp. Có bổ nhiệm đóng mộc hẳn hồi, ai thất học hơn thì xin ba tự hiểu. Nhập tình huống trên nếu là mình, các bạn là bố vợ sẽ ứng xử thế nào? Ông Tư Tùng không rời mái. Sao anh không kể luôn còn có bằng tiếng Anh Lê? Bằng vi tính, người có học không ai đi khoe bằng cấp. Tôi nói thất học ở đây là thất học lễ, lễ để có tình người một chút, anh biết chưa ông trí thức? Nói xong đặt máy xuống. Bên đầu dây kia theo một tiếng alo, rồi nhìn cái ống nghe. Mối tình đầu. Còn một bạn thứ tư nữa. Nào xin mời. À, xin mời cô bạn mặc áo hoa ngồi ở góc xa kia. Cô gái đứng lên, cười hiếp mắt, đưa nắm tay lên để tỏ lòng can đảm, đáp lại sự hưởng ứng và khích lệ của bạn bè. Cuộc giao lưu sinh viên hôm nay có chủ đề về lòng nhân ái của thanh niên trong thời mở cửa. Những đội đại diện của các trường đã qua nhiều vòng thi lấy điểm. Để thay đổi không khí, ban tổ chức có nhà ý mời cử tọa lên tham gia cuộc chơi, có thưởng về trả lời các câu hỏi ứng xử. Trên sân chơi đã có 5 cử tọa được mời lên chấm điểm. A, B, C và 3 ứng viên 2 nam 1 nữ. Khi cô gái bước lên, hướng dẫn viên đưa micro hỏi, đề nghị cho biết họ tên và bạn học trường nào. Em tên là Thu Thảo, sinh viên khoa xã hội đại học sư phạm. Thảo Nguyên mùa thu, Tên bạn đẹp lắm, đề nghị cho một tràng pháo tay. Qua hết lượt giải đáp hai câu đầu tiên, kẻ tấm lạng, người nửa cân hơn kém nhau chỉ một điểm A và B. Câu hỏi thứ ba là câu hỏi quyết định. Xin bạn cho biết, đối với các vấn đề xã hội bức xúc hiện nay, bạn cho biết bạn căm ghét điều gì nhất? Cho biết lý do vì sao bạn căm ghét. Hướng dẫn viên nữ tiếp lời hướng dẫn viên nam. Các bạn chú ý, đó là câu trả lời có tính quyết định. Chất lượng cao nhất là các bạn bộc lộ được tình cảm thật sự của lòng mình. Đề nghị bạn chấm điểm chú ý để khỏi phải hiệp phụ. Mời bạn nam. Dạ, theo em thì em căm ghét nhất tệ nạn tham ô hối lộ, vì tham ô hối lộ làm nghèo đất nước, làm thủng lỗ công quỹ, gây ra nhiều thủ tục nhiêu khê để vòi đủ thứ, và quan trọng nhất là gây khủng hoảng lòng tin. Kết quả 4 điểm A, 1 điểm B. Mời bạn nữ. Em ghét nhất thói lười biếng la cà rong chơi vì nhàn cư vi bất thiện, vì ở không rong chơi là mẹ đẻ của mọi tật xấu dẫn đến mãi dâm, rồi xì ke ma túy, giật dọc trộm cắp để thỏa mãn tính ăn chơi, xa xỉ. Tác hại của nó là làm băng hoại đạo đức con người. 4 điểm A, 1 điểm B, vẫn thế. Mời bạn nam thứ hai. Đời tôi ghét nhất là lừa đảo, bởi vì lừa đảo trong kinh doanh là hàng dởm, trong vay mượn là quỵt nợ, lạm dụng lòng tin, trong quảng cáo là phóng đại, trong ái tình là một sừng, trong văn chương lại là thói ba hoa. 4 điểm A và 1 B. Mời bạn thứ tư, cô Thu Thảo. Chưa nói cô Thảo đã rơm rớm nước mắt như nỗi căm ghét đã ẩn ức dồn nén từ lâu, nay được dịp ném ra trước công chúng nên chẳng cần phải cứng rắn. Cô nêu lý do trước khi nói ra sự căm phẫn của một con người. Em 5 tuổi đã phải bồng em đến rã tay. Trời chưa sáng mẹ gánh xôi đi trước. Em lết thết hai em theo sau. Ra đến chợ lúc nào em ngủ, mẹ trải ni lông sau gánh xôi cho em nằm. Em thức lại phải bế. Em hiểu lắm những nỗi cơ cực của mẹ em phải chịu đựng âm thầm cho đến bây giờ để nuôi con khôn lớn. Khi người chồng phụ bạc bỏ đi, mà người ấy chính là cha em. Vì vậy tụi trẻ em không vô tư mà đầy cay đắng. Suốt đời em ăn xôi, chiều mới được ăn cơm. Nếu ngày ấy xôi không ế, chiếc áo em đang mặc để đi dự họp, đây là chiếc áo mặc chung của mẹ. Đến bây giờ em trai em lớn lên, học hết cấp 3 rồi, nhưng thích ở không rong chơi, phá quấy làm mẹ em buồn. Hình như nó là hình ảnh của cha em lặp lại, có phải tạo hóa sinh ra đàn ông để làm khổ đàn bà chăng? Bởi vậy, điều em căm ghét nhất chính là đàn ông. Tiếng vỗ tay đồng loạt kéo dài, xen lẫn tiếng reo vang dậy, hướng dẫn viên xuyến lên. Thật tuyệt vời, cảm ơn bạn đã nói lên tiếng nói từ thực tế cảnh ngộ. 5 điểm A, thật tuyệt vời. Bạn xứng đáng được nhận phần thưởng một cây đàn guitar. Cô Thảo ôm đàn bước xuống, đi giữa những nụ cười ái mộ, cả những bàn tay của các lão bà với theo vỗ vai. Ngồi kế bên cạnh Thảo là một chàng trai áo không ổi, miệng túi nhô ra gói thuốc lá bao bạc. Mặt mũi có vẻ thờ ơ, coi được. Anh ta xếp gói nhường chỗ cho cô đặt cây đàn, mắt nhìn đâu đâu như chẳng quan tâm để buông thõng một câu. Coi chừng ghét phải cái mình cần đấy. Đang hồ hởi hân hoan, vụt tắt vì câu nói. Thảo ném sang một cái nhìn, nhưng anh ta vẫn để mắt lên diễn đàn có vẻ đắc chí. Chẳng lẽ phản ứng cãi nhau với anh ta giữa nơi đông người? Còn tìm ngay được một câu bỏ lửng, vũ để trả đũa, có miếng thì phải trả miếng. Chưa tìm ngay được vì ba chữ, cái mình cần, khó chạy chói quá. Suốt thời gian còn lại cho đến khi bế mạc cuộc giao lưu, đầu óc cứ bị ẩn ức, dồn nén. Khi bước xuống cầu thang, nhìn tới trước thấy anh ta ngí ngố với bạn bè. Còn cô ôm eo cây guitar lững thững có một mình. Về nhà mẹ hỏi, có gì không mà mặt mày như sao lẫn tẻ sao nếp vậy? Cô ậm ừ không đáp. Cho đến khi nằm giường gối lên cánh tay gầy của mẹ, không còn dồn nén được, cô bèn kể lể hết sự tình. Mẹ trở mình, nhìn lên đỉnh màn. Sao con nói ba con như vậy? Không thể thế đâu. Mẹ khổ bao nhiêu con biết hết, con phải nói để trả hận cho mẹ. Ba con không có phụ tình đâu, cho dù đến bây giờ mười mấy năm rồi, có thể ổng đã trải qua thêm 5-7 người con gái khác. Ba và mẹ xa nhau không phải là do phụ tình, mà là vì cái nghèo con à. Cái nghèo nó chịu nặng lên vai người đàn ông, nó làm sụp đổ hết ý chí của họ. Sao mẹ cũng nghèo mà mẹ không bỏ các con? Dạo ấy khi sinh ra hai đứa, mẹ còn trẻ quá. Đáng lý làm vợ trong một hoàn cảnh phải nâng đỡ tinh thần cho chồng, mẹ lại cũng bị cái nghèo khó nó dày vò. mẹ lại lấy cảnh giàu sang của kẻ khác làm cái cớ để chì chiết ổng. Mà câu nói cuối cùng, cho đến tận bây giờ mẹ vẫn ân hận là: ông là người đàn ông, vô tích sự, chẳng ra gì. Cha con xấu hổ và tức giận vì câu nói ấy, nên đã bỏ đi, chứ có phải để đi theo đuổi người đàn bà nào khác đâu. Thảo rời cánh tay mẹ, chồm dậy ngồi bó gối. Thì ra đến bây giờ mẹ vẫn còn yêu ổng. Làm sao quên được con? Đó là mối tình đầu của mẹ mà. Cha con là loài chim di cư, mẹ thì lại là loài vịt của ao hồ. Thuộc tính của cha con lại là giang hồ phiêu bạt. Thuộc tính của mẹ là người của gia đình. Ai bảo hồi ấy mẹ say mê chi cánh chim trời lộng gió của con chim hồng lạc, đẹp biết bao, cao quý biết bao, dệt nên nhiều mộng mơ biết bao. Sao vì số phận lại lấy điều đó mà làm oán? Hợp tình và hợp ý, hai việc đó hoàn toàn khác nhau. Mẹ lúc ấy còn trẻ quá con à, làm sao luận được việc trăm năm? Chỉ có cái tình nó choáng ngợp, thấy là ưng, sai đúng dù sao cũng là mộng đẹp. Rồi làm sao mà xóa được mộng hả con? Im lặng một lúc, mẹ lại tiếp có được hưởng giọng cười. Như cái anh chàng con đang bực mình đó vậy, coi chừng vậy nhưng không phải vậy. Không có câu nói hữu lý nào chẳng ẩn túc chút tình đâu con. Nhưng mà con ức lắm vì ba chữ cái mình cần của hắn. Nếu con lật ngược lại là cái hắn cũng cần, là con hết ấm ức thôi. Mẹ, cái bà bán xôi này nói như xôi bỏ muối mè rồi còn bỏ đường vậy. Trong ánh sáng mờ của đèn đường xuyên cửa sổ vào nhà, cô Thảo nằm xuống rút vào lòng mẹ ba chữ cái mình cần cứ lởn vởn trong đầu. Nghe mẹ thở dài chép miệng: lá rụng trước sau rồi sẽ về cội thôi con à, đến mùa quýt còn lâu. Mẹ mơ ước như vậy phí cả tuổi xuân. Nếu ông ăn chả, bà ăn nem thì còn gì là gốc. Và cũng chưa chắc các con còn chịu bám vú bà ăn xôi mòn đủng ngoài chợ này. Ai còn giữ được các con, người ấy là gốc thôi con ạ. Hè năm nay, cô Thảo tham gia đoàn xóa mù, xóa đói ở Nhân Trạch, Cần Giờ hơn một tháng. Khi trở về, mẹ còn bán xôi, đi thẳng xuống bếp, thấy một ông gầy nhôm, đang nhẽm, mặc quần đùi đang cắm cúi vo gạo nếp. Ông ta đứng vừa dập vừa xoay vừa vỗ vào thành thúng cho nước chảy xuống sàn. Khi ông quay lại, già trẻ nhìn nhau trân trân, chưa dám quả quyết lạc quan. Cô Thảo ném ba lô, quay lưng đi như chạy ra chợ, có cả những giọt nước mắt như khi đứng trước micro trả lời ứng xử. Sao mẹ lại cho mấy vào nhà? Có sao đâu con, trước sau rồi cũng phải đặt ổng lên bàn thờ cắm nhang. Bây giờ ổng về, sau này khỏi đi chở xác về chôn con à. Hai gói bốn đồng, bà nhận tiền của khách rồi bỏ túi. Hồng hạc mỏi cánh rồi con ơi. Mẹ cứ vậy rồi để tự chuốc khổ về mình. Thôi con ạ, dù sao thì cũng là ba con. Chửi ổng sướng miệng có một lần, hỷ xả cho ổng sám hối để tu thành Phật. Bà bán hành tỏi, rau, ớt bên cạnh nói góp. Mấy hôm nay, má mày bán hàng mát tay lắm, cười tươi như còn con gái. Còn về, bay đi cứ vợ lấy chồng, bà khỏi lo cô đơn. Anh chàng cái mình cần vẫn đến câu lạc bộ ngày Chủ nhật, vẫn cứ ngồi ghế bên cạnh. Bạn ăn xôi nếp thang không? Tôi mua đến hai gói. Liếc nhìn thấy trong gói xôi có gói đường bằng giấy báo chính tay mình gói. Sao anh ta biết để mò đến mua xôi của mẹ mình? Anh ta tự làm thám tử tư đi theo chân mình chăng? Sao lại không? Anh ta rắc đường bột lớp đá chuối lại, cầm nắm xôi nén chặt mấy lượt mới mở ra ăn. Vô tư như thằng bờm. Chợ hẻm 304, hàng hóa bày ra hai bên, cách mua xe ba bánh, hai bánh đi ở giữa. Sáng Chủ nhật, mẹ đi chợ Trần Chánh Chiếu mua nếp, cô Thảo bán thay. Một chiếc hai bánh, dừng lại mua xôi. Bạn đấy ư? Anh chàng định nói tiếp rằng tình cờ gặp, nhưng nể trí thông minh của cô bạn đoán biết mình xạo, đành tự thú. Tôi biết mua xôi ở đây, thế nào cũng gặp cái mình cần. Học trò nghèo, chỉ còn có hai đồng, cứ cho tôi xôi gất. Lại thầm theo một câu, xôi ngày cưới ấy. Anh chàng đón lấy gối xôi, nâng nâng trong lòng tay. Xôi có cảm tình, nặng hơn mọi khi. Hôm nay câu lạc bộ có chuyên đề mối tình đầu, Bạn có đến dự không? Em đang chờ mấy em đi đông gạo về để đi đây. Vậy tôi chờ bạn ở đầu ngõ. Ta cùng đi. Biết đợi có lâu không? Nhìn ra đầu chợ, mấy em ngồi xích lô về kia đợi nhé. Các ông dân xứ mặt trời mọc, dám phá lệ đông phương, nam nữ thỏ thỏ bất thân, làm cái xe máy liền yên. Chỉ cần đạp nhẹ phanh thôi, cái ngực đã cụng vào cái lưng. Vừa còn sớm nên gửi xe xong, hai bạn ngồi ghế đá bên ngoài cho mát. Ban đầu tôi ghét bạn lắm đó. Xin lỗi nghe, xin lỗi mặt cười, ai dạy gì nhận. Nhưng kẻ cố ý, người vô tình, đây thua một lần, không được lần thứ hai đâu nghe. Nhưng em hỏi thật bạn nghe, sao bạn dám nói như vậy? Nói xong lại trơ ra tỉnh bơ. Mỹ từ ngày nay gọi là tỏ tình, nhưng các cụ ngày xưa gọi là chọc ghẹo, cố đấm để được ăn xôi thôi mự. Nhưng không được ăn, nên phải đi mua chứ gì, là được ăn sơ gất nữa. Sự tình cờ cố ý, bạn tin ý thật đấy. Nhưng đúng ra, hoàn cảnh của tôi không có khác gì bạn. Chỉ khác nhau ở chủ thể mà thôi. Bạn còn được có mẹ, còn tôi là gà trống nuôi con. Cha tôi làm hoa tiêu, dắt tàu viễn dương, còn mẹ tôi lại vượt trùng dương qua xứ khác ở, từ khi tôi lên năm như bạn. Cho nên, khi bạn nói trên micro, tôi dưới này đồng cảm, nhưng cha tôi là người hay đọc về nói ngược, chim ba dưới nước, cá lội trên cây. Cho nên tôi cũng bị ảnh hưởng ổng, đừng giận tội nghiệp, làm ơn giận mà thương nghe. An tâm đi, đây độ lượng lắm. Nhưng lấy gì làm tin để mà độ lượng? Độ lượng cũng như tình yêu là cái vô hình không sờ mó được. Ai đoán trước được chữ ngờ, ai đủ trí khôn để đủ biết trước rằng mình không thông minh hay mình vụng dại khi mình lựa chọn một ai đó. Ăn thua cách ăn ở sau này, khi ấy phải thực tế như soi cuốn bánh phồng vậy đó. Cha tôi làm hoa tiêu, cái nghề phải kiếm luồng lạch để dắt tàu đi. Ông thường bảo, luồng lạch thì vẫn cứ là luồng lạch. Đâu thể vì chiếc tàu chìm cản lối mà không biết tìm lối rẽ để dắt tàu đi, rồi đâm ra ghét lây tất cả tàu khác. Đừng giận nghe, hình như bạn thông minh hơn hôm đứng trước micro rồi đó. Hứ, con trai vẫn bên con trai, muôn thuở vẫn vậy mà. Nếu không vì tiết kiệm giấy, người viết bài này sẽ tiếp tục kéo dài câu chuyện cho đến mùa cưới năm Kỷ Mão. Xin bạn đọc cho viết thêm đôi mươi câu. Trong buổi giao lưu hôm ấy, ông giáo sư thuyết trình về mối tình đầu. Theo ông, mối tình đầu là cảm tình ban đầu của người nam hoặc nữ ở tuổi mới lớn. Nó như dấu ấn đầu tiên in dấu vào trái tim, có khi chỉ từ một phía. Khi ra về, ngồi phía sau xe liền yên, gió mát, đường phố bay phơ phất tốc thề, người ngồi sau ghé tai hỏi người lái. Vậy tình yêu đầu đời của bạn là lúc nào? Là lúc đứng trước micro, người ta rướm lệ đó. Còn bạn, lúc nào? Lúc người ta phát ghét ấy.